là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn.
Huyện Văn Yên tổ chức năm đoàn thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ điện biên.
Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cùng dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin với cử tri huyện Mù Cang Chải về nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 và dự kiến bế mạc vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến mùng 8 tháng 6 năm 2024, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến 27 tháng 6 năm 2024, theo hình thức họp trực tiếp tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 11 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác. Trên tinh thần dân chủ cởi mở thẳng thắn, cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị Trung ương xem xét ban hành chính sách đặc thù đối với các xã vùng cao đạt chuẩn nông thôn mới để tạo động lực và duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt được. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh các tiêu chí đặc thù trong xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với từng vùng miền. Xem xét điều chỉnh các tiêu chí thiếu hụt của hộ nghèo trong chuẩn nghèo mới giai đoạn 2025-2030. Đề nghị Quốc hội có giải pháp để đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội khi từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 không còn mức lương cơ sở. Quốc hội xem xét có giải pháp quy định cơ chế quản lý biên chế phù hợp trong luật công đoàn sửa đổi, tăng quyền chủ động của công đoàn trong bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cử tri cũng phản ánh hiện nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội nên phải thu hồi đất sản xuất cho người dân với mức giá rất thấp so với giá thị trường. Do đó đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh mức bồi thường giá đất sản xuất phù hợp để người dân có thể mua lại đất sản xuất ổn định đời sống. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cần quan tâm điều chỉnh mở rộng đối tượng thu hút đối với nhiều bộ môn khác chứ không chỉ riêng đối với giáo viên tin học và ngoại ngữ như hiện nay. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Cang Chải nói.
Chúng tôi cũng mong muốn và kính đề nghị với lại tỉnh là quan tâm để điều chỉnh cái mức thu hút lên cao hơn và mở rộng cái đối tượng thu hút ra nhiều bộ môn khác chứ không riêng chỉ giáo viên tin học ngoại ngữ như hiện nay để có được cái nguồn nhân lực lên công tác dạy phổ cao.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì về vấn đề này, vừa rồi chúng tôi cũng đã nắm được và cũng đã Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là tiếp tục rà soát để có thể điều chỉnh bổ sung chính sách thu hút và chính sách hỗ trợ. Ví dụ như chính sách hiện tại thì chúng ta thu hút giáo viên tiếng Anh và giáo viên tin học là phải tốt nghiệp sư phạm tiếng Anh hoặc là sư phạm tin học, sư phạm công nghệ thông tin. Nhưng hiện nay mà các trường sư phạm đào tạo thì cái nhóm này thì cũng nhu cầu cũng không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Cho nên tới đây đề nghị là có thể mở ra theo hướng là có thể thu hút cả cử nhân ngoại ngữ và đào tạo thêm về nghiệp vụ sư phạm. Hoặc là thu hút cả cử nhân tin học, cử nhân công nghệ thông tin và kết hợp với đào tạo thêm về nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên. Tỉnh cũng đã kiến nghị với Trung ương cho tuyển dụng giáo viên theo chuẩn của giai đoạn trước, tức là giáo viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng mà chính cao đẳng Yên Bái, sư phạm Yên Bái chúng ta đào tạo ra để được tuyển vào làm giáo viên ở bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở, sau đó thì sẽ tiếp tục đào tạo liên thông lên bậc đại học để hoàn thành vào trước năm 2030. Thì chúng tôi đã kiến nghị và chính phủ cũng đã tiếp nhận cái ý kiến kiến nghị này của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hiện nay đang nghiên cứu và có thể sắp tới sẽ cho thực hiện.
Trong lĩnh vực y tế, cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí chi khác cho các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải, cấp bổ sung xe cứu thương và tăng tiền trực cho đội ngũ cán bộ y tế, điều chỉnh chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế vùng cao. Ông Đỗ Lâm Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải nói.
Thì đã có chính sách thu hút bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy về công tác tại Trung tâm Y tế huyện với mức hỗ trợ 100 triệu đồng trên một người. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thu hút được bác sĩ nào theo chính sách này. Vậy đề nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh mức thu hút cao hơn và tiếp tục đầu tư về cơ sở làm việc để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng ta đã có chính sách thu hút và trong nhiệm kỳ trước ấy, thì chúng ta còn có thêm chính sách là cử đi đào tạo trình độ đại học, hỗ trợ kinh phí đào tạo. Và chúng ta đã có một cái kết quả khá là tích cực. Hàng trăm bác sĩ đã được tiếp nhận vào làm việc theo các cái chính sách hỗ trợ của tỉnh. Nhiệm kỳ này thì chúng ta có nâng lên tức là chúng ta có điều chỉnh cái chính sách hỗ trợ theo hướng là chúng ta hỗ trợ cho đào tạo sau đại học và hỗ trợ thu hút, chứ chúng ta không tiếp tục thực hiện cái chính sách là hỗ trợ đào tạo nữa. Tuy nhiên thì hiện nay cũng đang còn, thì thực tế thì thấy là vẫn còn khó khăn như là Mù Cang Chải. Thì chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của Trung tâm Y tế Mù Cang Chải theo hướng là sẽ có thể đề nghị với Trung ương để thực hiện cái chính sách đào tạo liên thông của nhân viên ngành y tế đối với các cái địa bàn vùng cao. Ví dụ bây giờ anh em là trình độ là y sĩ thì có thể đào tạo liên thông lên bậc đại học, hay là trung cấp điều dưỡng thì có thể đào tạo liên thông lên cử nhân điều dưỡng. Đây là một cái hướng mới, hướng mở. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến này, có thể là một cái bài toán để giải quyết. Thêm nữa là cũng xin tiếp thu và có thể nghiên cứu, chúng ta có thể vẫn phải tiếp tục thực hiện cái chính sách hỗ trợ đào tạo bậc đại học như nhiệm kỳ trước.
Cử tri huyện Mù Cang Chải cũng nêu ý kiến hiện nay hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã cũng như các trang thiết bị phục vụ hoạt động đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp trầm trọng. Vị trí nhiều điểm bưu điện văn hóa xã không còn phù hợp với quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội của các xã. Do vậy, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh tháo gỡ. Qua nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Mù Cang Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị huyện Mù Cang Chải rà soát thống kê, đánh giá hiện trạng của các bưu điện văn hóa xã, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu đánh giá lại hiện trạng của các bưu điện văn hóa xã trên toàn tỉnh và có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Liên quan đến ý kiến cử tri đề nghị điều chỉnh mức bồi thường giá đất sản xuất phù hợp theo giá thị trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Mù Cang Chải tổng hợp các nội dung vướng mắc gửi Sở Tài nguyên Môi trường để hướng dẫn thực hiện, hoặc kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành cho phù hợp với điều kiện của địa phương và đảm bảo các văn bản pháp luật của Trung ương đã ban hành. Đối với ý kiến đề nghị tỉnh, Trung ương có hướng dẫn bằng văn bản để người dân khai thác rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc người dân đề nghị được khai thác lâm sản là gỗ trong rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để phục vụ các nhu cầu thực tế như làm nhà, chuồng trại, vật dụng là không có cơ sở và trái với chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ. Tuy nhiên, để quản lý rừng bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác điều tra đánh giá nhu cầu sử dụng gỗ trên địa bàn, đặc biệt là nhu cầu của người dân sống ở rừng và gần rừng. Trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ để cung ứng nguyên liệu thay thế, chấn chỉnh công tác chế biến, mua bán gỗ trên địa bàn, có biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm kịp thời. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban ngành địa phương có liên quan để có hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Các ý kiến kiến nghị khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới cử tri về tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh Yên Bái trong 4 tháng đầu năm 2024.
Chiều cùng ngày, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Gia Hội, Tú Lệ và Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri xã Gia Hội đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn, các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xem xét điều chỉnh lại địa giới theo bản đồ 364 với tổng diện tích khoảng 554 ha do xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đang quản lý. Về xã giao hội quản lý, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng qua suối Nậm Min tại thôn Nam Vai, xã Gia Hội với tổng kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để thuận tiện cho việc giao thương phát triển kinh tế cho nhân dân. Cử tri xã Nậm Búng đề nghị tỉnh làm rõ việc thụ hưởng chính sách đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng các xã thôn bản chưa có quyết định ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú, chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc đền bù, hỗ trợ cho người dân, nhất là đối với các hộ dân bị thu hồi 100% diện tích đất sản xuất trong khu vực thi công. Chỉ đạo chủ đầu tư có phương án đảm bảo nước tưới tiêu, nước sinh hoạt cho các hộ dân thôn Nậm Pươi và các thôn liên quan bị ảnh hưởng của dự án thủy điện Nậm Pươi. Cử tri Tú Lệ đề nghị chính phủ mở rộng và bổ sung thêm đối tượng hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng các chính sách của dự án 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây mới hai cầu cứng từ thôn Nước Nóng sang thôn Bản Trao và cầu Bản Trao sang Bản Côm để phục vụ nhu cầu giao thương phát triển kinh tế xã hội của 4 thôn của xã Nậm Có, huyện Quan Chày. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè hai bên suối Nậm Lùng, kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ xem xét phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và nước khoáng nóng thiên nhiên cho hộ gia đình, hộ kinh doanh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các ý kiến kiến nghị khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngày 4 tháng 5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình. Sau khi đi khảo sát thực tế tại một số cơ sở đối tượng thụ hưởng chính sách tại xã Ngọc Trấn và Phúc An, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh và đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nhằm làm rõ những nội dung đạt được và bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 10, Nghị quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, thông qua 11 nội dung chính sách của Nghị quyết 10 Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết 12 về chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, huyện Yên Bình đã bám sát nội dung và hướng dẫn triển khai đảm bảo đúng đối tượng và đúng quy định, từng bước khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về du lịch. Việc thực hiện chính sách pháp luật về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã có chuyển biến tích cực, chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các phòng chuyên môn các địa phương làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai chính sách, trong đó hiện mới giải ngân được gần 500 triệu đồng đối với 5 chính sách. Việc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thu gom rác thải có đáp ứng được tiêu chí theo hướng dẫn hay không? Hiệu quả việc hỗ trợ các tổ văn nghệ, đề nghị nghiên cứu mở rộng các lớp truyền dạy không chỉ phục vụ cho phát triển du lịch mà còn bảo tồn các văn hóa dân gian. Việc nâng cấp giao thông nông thôn kết nối du lịch ở các địa phương có cần thiết không? Và làm rõ việc một số điều kiện trong chính sách chưa phù hợp. Vấn đề khó khăn trong thanh quyết toán chính sách đối với các lớp truyền dạy. Đối với việc triển khai chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực, cần xem xét việc tuyên truyền chính sách, nhu cầu nguồn nhân lực cho du lịch lớn song lại không có giải pháp thu hút. Đặc biệt là nêu những nguyên nhân chỉ có 5 trên 11 chính sách theo Nghị quyết 10, cũng như các nội dung chính sách theo Nghị quyết 12 chưa được triển khai. Theo đó, lãnh đạo huyện Yên Bình và các phòng chuyên môn đã giải trình làm rõ những vấn đề mà thành viên đoàn giám sát nêu, đồng thời cũng đề xuất kiến nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị huyện Yên Bình cần có sự chỉ đạo sát sao, phân công rõ người, rõ việc, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, huyện cần rà soát việc thực hiện các chính sách để có kiến nghị đề xuất với tỉnh điều chỉnh bổ sung chính sách phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả chính sách, gắn kết lồng ghép nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. như các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Quan tâm việc thực hiện thí điểm mô hình du lịch cộng đồng để thực hiện hiệu quả. Ngoài ra tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quan tâm các đối tượng đào tạo nghề ngắn hạn và trung cấp, cao đẳng, theo nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với các đề xuất kiến nghị của huyện Yên Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và tiếp thu, tổng hợp kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức chương trình Hành trình theo bước chân anh hùng. Đây cũng là hoạt động thiết thực trong đợt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Tham gia chương trình, 70 cán bộ, đoàn viên, hội viên đại diện các đơn vị đã đến tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia Bến Âu Lâu, thành phố Yên Bái và đèo Lũng Lô, huyện Văn Chấn, được nghe nhà văn Hà Lâm Kỳ chia sẻ những câu chuyện lịch sử tại các địa chỉ đỏ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ tuyến đường, tổ chức sinh hoạt chính trị cho đoàn viên, hội viên với chủ đề Vang mãi bản hùng ca chiến thắng ngay tại di tích lịch sử đèo Lũng Lô. Đoàn cũng thăm tặng quà 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Thượng Bằng La, trao tặng tủ sách chiến sĩ và tham gia hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Tiên, xã Thượng Bằng La. Thông qua chương trình nhằm giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào về lịch sử cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa, khẳng định tầm vóc, giá trị vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 79 năm thành lập chiến khu Vần, chiều nay Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức chung kết hội thi Em hát về địa chỉ đỏ. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 27 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên với 54 tiết mục dự thi phòng sơ khảo. Qua đó, 18 tiết mục xuất sắc đã được lựa chọn tham gia chung kết hội thi Em hát về địa chỉ đỏ được tổ chức tại xã Việt Hồng gắn với ra mắt tour du lịch lịch sử theo dấu chân anh hùng. Tại hội thi, các em học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở đã biểu diễn các tiết mục ca múa hát có chủ đề về các di tích lịch sử cách mạng, địa chỉ đỏ gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của Đảng, của đoàn, đội, về tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên, chiến khu Vần. Nội dung về các doanh nhân, các anh hùng dân tộc, đặc biệt là các anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc như Lý Tự Trọng, Nguyễn Viết Xuân, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Kim Đồng. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 79 năm thành lập chiến khu Vần. Thông qua hội thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tiễn thông qua hành trình đến với di tích chiến khu Vần, địa chỉ đỏ. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, huyện Văn Yên đã thành lập 5 đoàn công tác đến các địa phương thăm hỏi tặng quà động viên 19 chiến sĩ Điện Biên và thân nhân gia đình liệt sĩ tham gia chiến dịch. Tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình các chiến sĩ Điện Biên, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng thời cũng mong muốn các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, trong số những ca khúc nổi tiếng về kháng chiến chống Pháp, có một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành được mang tên Qua miền Tây Bắc. Kể từ khi ra đời và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, mỗi ca từ, khuôn nhạc của tác phẩm này vang lên đều để lại cảm xúc hào hùng, nhưng rất đỗi trữ tình và mang đậm tinh thần lạc quan phơi phới. Để sáng tác một ca khúc thì âm nhạc là sự rung động, lời ca là cảm xúc. Và bài hát Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành đã hội tụ cả hai yếu tố đó. Khi tình đất và lòng người hòa quyện, xúc cảm của người nhạc sĩ dâng cao và bài hát Qua miền Tây Bắc được ra đời chỉ trong một đêm đầy sao bên đèo Khao Vác, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Kỳ Vĩ. Năm 1952-1953, khi những đoàn quân vượt núi băng rừng, căng tràn nhiệt huyết giải phóng Nghĩa Lộ theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì yêu cầu bí mật và chiến thuật quân sự, Trung ương Đảng quyết định cho bộ đội và dân quân hành quân men theo các triền núi của các xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, Nậm Mười, Sùng Đô, Văn Chấn để tập hợp lực lượng giải phóng Nghĩa Lộ. Trong tuyến hành quân này, đèo Khao Vác là điểm cao nhất, xa nhất, được chọn là điểm dừng nghỉ của các cánh quân. Ông Đặng Hữu Chu, thôn Khao Vác, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn bồi hồi nhớ lại.
Con đường để đi vào Nghĩa Lộ không phải đi đường bây giờ, gọi là trốn quân Pháp mà. Ở đây thì quân Pháp hay đóng nhiều. Bộ đội ta thì chuyển gạo từ Văn Yên lên Đằng Hậu, thì lên cái đỉnh đỉnh thấp thấp bên này thì mới làm cái kho gạo ở đấy, làm cái kho mìn, súng đạn ở đấy.
Ngày đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc dân cư vẫn còn thưa thớt và cuộc sống thì vô cùng nghèo đói. Tuy nhiên, khi biết tin bộ đội về giải phóng Nghĩa Lộ, giải phóng Tây Bắc, xã Nậm Mười với những người con yêu nước, căm thù giặc, một lòng ủng hộ cách mạng, đánh thực dân, giành lại độc lập cho quê hương. Đã có hơn 30 thanh niên tình nguyện tham gia đội thanh niên xung phong, giúp bộ đội vận chuyển quân lương qua đèo, giúp làm lán trại cho bộ đội nghỉ qua đêm. Ngoài ra, đồng bào dân tộc sống bên đèo không tiếc của cải vật chất phục vụ đoàn quân. Ông Bàn Phúc Hưng, nguyên bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thời kỳ đó là dân là phải nói là rất là tin bộ đội. Họ để khai thác tìm hiểu và họ có cái gì, có lính, có ai cái gì không, có nuôi bộ đội không, họ điều tra nọ kia thì họ bảo là ôi chúng tôi đi lấy củi, đi tìm trâu, chính là đi lên giúp gạo, giúp tiếp tế rồi thì báo tin cho bộ đội đấy. Thế là họ cũng bí mật, họ không nói.
Trong một đêm bầu trời đầy sao với cái lạnh buốt của khí hậu miền Sơn Cước, nhạc sĩ Nguyễn Thành không ngủ, hồi tưởng và xúc động về những câu chuyện và những con người đã gặp trên những nẻo đường hành quân khắp miền Tây Bắc. Cái hùng vĩ của thiên nhiên, cái khí thế thiêng liêng, tự hào của đồng bào dân tộc Tây Bắc cho cuộc kháng chiến là cái hồn cốt để nhạc sĩ viết lên ca khúc Qua miền Tây Bắc. Khi ca khúc Qua miền Tây Bắc vang lên, luôn chứa đựng chất thơ và niềm lạc quan phơi phới cho những ngày toàn thắng. Giữa đêm tối lạnh giá hay trên những cung đường hành quân đầy gian khó, trong tâm trí và khí thế ngút trời của các đoàn quân trước khi vào trận đánh mới, giai điệu dạo dực khí thế của bài hát Qua miền Tây Bắc được vang lên như cổ vũ và nâng bước chân người chiến sĩ. Với Qua miền Tây Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Thành đã đưa chúng ta đến với một thế giới đầy hoài niệm với những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng rất đỗi hào hùng của vùng đất Tây Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 70 năm đã trôi qua, vẫn đất này, con người này, nhưng cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Người dân bản Khao Vác nói riêng và bà con các dân tộc thiểu số Yên Bái nói chung đang được hưởng thành quả to lớn của độc lập tự do. Thành quả đó bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu của người dân Tây Bắc anh hùng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 không chỉ là một sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu sự chấm dứt của ách thống trị thực dân Pháp trên đất nước, mà còn trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật. Những ký ức câu chuyện về cuộc chiến lịch sử này đã truyền cảm hứng cho các họa sĩ tỉnh Yên Bái tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, ghi lại tinh thần và khí phách của những người lính Điện Biên. Nổi bật trong các tác phẩm hội họa về chiến dịch Điện Biên Phủ là tác phẩm Qua bản Thái của họa sĩ Trần Quang Minh. Với chất liệu sơn nước hoàn thiện trong 3 tháng, khắc họa khoảnh khắc bộ đội hành quân lên Điện Biên đến một bản Thái vào ban đêm. Bức tranh tái hiện khung cảnh ấm áp, các chiến sĩ được bà con chào đón nồng hậu. Những sản vật quê hương được người dân mang đến làm quà tặng như một biểu tượng của tình đoàn kết quân dân. Họa sĩ Trần Quang Minh đã khéo léo tái hiện không khí chân thành, mộc mạc của buổi gặp gỡ qua nét vẽ uyển chuyển. Bức tranh truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, quân đội từ nhân dân mà ra, được nuôi dưỡng bởi tình cảm, sự hỗ trợ của nhân dân. Sự chào đón của bà con đã thổi bừng lên tinh thần chiến đấu, ý chí vững vàng cho các chiến sĩ. Qua bản Thái, một khúc ca về tình quân dân khẳng định sự gắn kết không thể tách rời giữa bộ đội và nhân dân. Họa sĩ Trần Quang Minh, hội viên chi hội mỹ thuật tỉnh Yên Bái nói.
Đối với tôi, đó là một sự hài lòng. Nó đã thể hiện được cái tình cảm của cá nhân bản thân tôi đối với cái tình cảm giữa bộ đội và nhân dân. Nhất là nhân dân các dân tộc của miền núi phía Bắc của chúng ta. Người ta rất mộc mạc và chân thành. Cái đầu tiên tôi muốn nhắc nhở các thế hệ sau, hãy tôn trọng những cái thành quả mà các thế hệ cha ông đã đi trước.
Trong các tác phẩm sáng tác về Điện Biên Phủ, bức tranh chuyện kể Bên Chiến Hào của họa sĩ Nguyễn Đình Thi lại mang đến một góc nhìn khác.
được sáng tác năm 2019 trong một chuyến tham quan các di tích lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Tác phẩm mang đến một sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và lịch sử, khắc họa câu chuyện đầy xúc động về cuộc hội ngộ của ba chiến sĩ Điện Biên tại chiến trường xưa. Sự gặp gỡ đầy cảm xúc này gợi lên những kỷ niệm, những ký ức về thời kỳ hào hùng nhưng đầy gian khổ. Qua bức tranh, người xem có thể cảm nhận được sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại khi những người lính trở lại chiến trường nơi họ từng chiến đấu. Chuyện kể bên chiến hào không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một khúc ca về tinh thần kiên cường của những chiến sĩ Điện Biên. Bức tranh truyền tải thông điệp sâu sắc về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của những người lính trong cuộc chiến. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì tôi nhìn thấy cái cảnh hình ảnh của các cựu chiến binh của chúng ta lúc ấy là ăn mặc trang phục cựu chiến binh và ngực thì đeo đầy huân huy chương. Thì các cụ đứng trong một cái giao thông hào, các cụ đang say sưa kể chuyện một cái trận chiến đấu. Thế thì tôi đã tranh thủ lúc đó thì tôi đã ký họa lại được cái hình ảnh của các cái cựu chiến binh đang say sưa kể chuyện chiến đấu của mình. Như chúng tôi cũng đã trải qua một cái thời kỳ áo lính, cũng đã một cái thời kỳ ở quân ngũ. Vì vậy là về thì tôi thấy rằng là những cái đề tài về lịch chiến tranh cách mạng này nó rất là có cái sức hấp dẫn, và nếu như chúng ta thể hiện thành công thì nó cũng chính là một cái đề tài để chúng ta chuyển tới cái thông điệp nói về cái chiến tranh qua cái ngôn ngữ hội họa để giáo dục truyền thống cho các cái thế hệ sau này biết tới những các cái cuộc chiến đấu của cha ông, và cũng qua cái ngôn ngữ của hội họa thì nó thấy được những cái màu sắc hòa sắc của cái cuộc chiến tranh. Lúc bây giờ được thể hiện chiến tranh thì các cháu thiếu nhi thì nó cũng ngoài các cái hình ảnh phim ảnh ra thì trên cái tác phẩm hội họa cũng có cái ý nghĩa giáo dục truyền thống rất là sâu sắc.
Các hội viên thuộc Chi hội Mỹ thuật tỉnh Yên Bái đã sáng tác 25 tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, biên giới hải đảo, trong đó có 6 tác phẩm tập trung vào chủ đề Điện Biên Phủ, thể hiện qua những hình ảnh về cuộc chiến, sự đoàn kết của quân và dân cùng tinh thần anh dũng của những người lính. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khắc sâu vào lòng dân tộc, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho nhiều thế hệ họa sĩ. Các nghệ sĩ Yên Bái mang trong mình tình yêu nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc đã biến những câu chuyện, ký ức về cuộc chiến lịch sử này thành nguồn sáng tác phong phú. Những tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ Yên Bái không chỉ tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ mà còn truyền tải tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sau, nhắn gửi thế hệ sau luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh, phát huy tinh thần anh hùng cách mạng, ra sức học tập lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, Ngân hàng tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc giải bóng đá 7 người ngành Ngân hàng tỉnh Yên Bái năm 2024. Tham dự giải có 7 đội bóng với 98 cầu thủ tiêu biểu đến từ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu với 14 trận theo thể thức vòng tròn tính điểm và sẽ chọn ra những đội xuất sắc để tham gia tranh tài tại vòng chung kết. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh được tổ chức với phương châm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, đồng thời là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động ngành ngân hàng tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Thông qua thi đấu tạo điều kiện mở rộng giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa các ngân hàng, qua đó động viên người lao động trong các chi nhánh trên địa bàn tỉnh hăng hái lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị cũng như của toàn ngành ngân hàng năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ bước vào thi đấu đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Giải được diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024. Cuối chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.